đang nghe tiết mục Máy ấm gia đình được phát thanh định kỳ trên làn sóng của SBS Radio mỗi tối thứ ba hàng tuần. Trong tiết mục Máy ấm gia đình tối nay thì Bích Ngọc và mời của chương trình là chuyên gia tham vấn Cẩm Vân từ công ty Catholic Care ở Melbourne sẽ cùng bàn về một cái vấn đề mà Bích Ngọc tin là nó rất là thường xuyên xảy ra trong cộng đồng người Việt của chúng ta tại Úc. Đó là cái việc mà giáo dục con cái bằng đòn roi hay là chúng ta nạt nộ, quát mắng con cái, sử dụng vũ lực với con khi mà gặp những cái áp lực trong cuộc sống. Lời đầu tiên thì Bích Ngọc xin được chào chị Cẩm Vân ạ.
Xin chào Bích Ngọc và xin chào khán giả của đài SBS.
Thì Bích Ngọc mời chị Cẩm Vân và quý vị thính giả chúng ta sẽ nghe tâm sự của thính giả sau đây ạ.
Em cảm giác như mình lúc nào cũng trong trạng thái trực chờ đánh là hết con. Cứ con làm gì không vừa ý một chút là em thấy nổi nóng, chỉ muốn la hét cho hả giận. Em rất hay đánh con, có lúc tức giận quá em tát vào mặt con và tét vào mông con liên tục. Còn la hét con thì xảy ra như cơm bữa. Em hiểu làm vậy là không tốt, thế nhưng cứ cơn giận dữ đến là lại lôi nó ra đánh hay hò hét, xong lại khóc và tự trách mình. Áp lực gia đình, tình cảm vợ chồng đi xuống, một mình em chăm sóc hai đứa con. Đứa nhỏ mới 3 tuổi, còn thằng con trai thì 6 tuổi rồi. Chồng em thì ham chơi, không hề phụ giúp một chút gì. Nhiều lúc em rất muốn bỏ đi đâu đó luôn, thế nhưng còn con nên không biết làm sao. Em đi bác sĩ gia đình thì họ giới thiệu đi gặp bác sĩ tâm lý. Nhưng em rất sợ kể ra chuyện của mình đánh con. Lỡ dính líu tới pháp luật thì họ sẽ tách mẹ con em ra, nên em vẫn không dám nói thật với họ là em rất hay đánh con. Con em thì vừa thương vừa sợ mẹ. Dù em đánh nó, thế nhưng lúc nào nó cũng bám lấy mẹ. Có điều thằng con trai lớn của em nó rất bướng, không chịu nghe lời em và quậy phá. Đồ đạc trong nhà gì cũng mang ra quậy hết, nên nhiều khi em không thể kiềm chế được. Giờ nó đi học rồi, lâu lâu cứ ngồi chơi một mình nói vu vơ là mẹ đánh con. Con báo police làm em rất sợ. Lỡ nó có nói với ai trong trường thì không biết có làm sao không.
Chúng ta vừa nghe qua cái tâm sự của người mẹ và Bích Ngọc có thể thấy bất lực cũng như là cái nỗi đau mà cái người mẹ này đang gặp phải trong cuộc sống khi mà cuộc sống nó quá nhiều cái áp lực đối với chị. Đánh trẻ con thì không bao giờ là một cái hình thức kỷ luật mà được khuyến khích cả. Tuy nhiên cái phương pháp giáo dục hay dạy dỗ này vẫn xảy ra, đặc biệt là đối với nhiều gia đình gốc Việt trong cái thời điểm mà quá căng thẳng. Và cái sự căng thẳng nó có thể dẫn đến cái việc là mình đánh con như vậy ngoài cái ý muốn. Thì rất là đồng cảm với cái người mẹ trong cái câu chuyện này. Và cũng may mắn là chị đã nhận thức là cái việc làm của mình nó không có ổn. Và chị tìm kiếm cái sự giúp đỡ bằng cách đó là chia sẻ câu chuyện của mình. Bích Ngọc rất là muốn nghe những cái chia sẻ từ phía chị Cẩm Vân khi mà chị Cẩm Vân nghe qua cái tâm sự này.
Cảm ơn Bích Ngọc đã đem cái câu chuyện này ra để chia sẻ cho khán giả nghe đài và cho mình cái cơ hội để mà có cái ý kiến về cái vấn đề này ha. Ở đây thấy rằng là đối với cái người mẹ này thì mình thấy rất là thương và nghĩ rằng là người mẹ này cần phải tìm đến cái sự giúp đỡ càng sớm càng tốt và mình không có thể chần chờ được. Ở đây cái việc đánh con của chị này bên cạnh cái ý là nói là giáo dục con, nhưng ở đây mình thấy rằng là không có phải là vì cái ý giáo dục con, nhưng mà bởi vì chị ta trong lòng có một cái sự tức giận, một cái cảm giác rất là tiêu cực trong cái tâm hồn mình. Chính vì vậy mà nó có cái sự tức giận và cái sự tức giận đó không có làm gì được thì thường thường là đem đứa con ra để đánh. Ở cái đứa con của chị là mới có 6 tuổi thì ở cái tuổi đó cũng có nhiều cái mà do cái sự phát triển cho cháu có những cái mà gọi là bướng bỉnh, nhưng cái điều đó là không là cái gì hết so với cái tuổi của cháu. Thành ra ở đây không có phải là bởi vì lấy cái lý do giáo dục mà đánh con, nhưng mà mình nhìn ra ở đây là bởi vì người mẹ này có quá nhiều cái áp lực về tinh thần và hiện nay tràn ngập bởi những cái khó khăn. Thứ nhất là cô ta nói đến là áp lực của gia đình, ở đây nói về áp lực gia đình thì không được rõ ràng lắm, nhưng mà có thể là áp lực của gia đình hai bên chẳng hạn, ví dụ rồi tình cảm vợ chồng đi xuống và không nhận được cái sự giúp đỡ gì từ người chồng thì cảm thấy rất là cô đơn trong cái cuộc đời làm vợ làm mẹ đó. Cái mà giờ mà nổi lên trong cái tâm hồn của chị á là thấy nó khó khăn quá, chị muốn bỏ chạy, nhưng mà muốn bỏ đi Nhưng mà vì có hai đứa con không biết phải làm cái gì, thành ra cũng phải ở lại để mà nuôi con. Nhưng mà đây là cái nguyên nhân chính khiến cho chị bị gọi là tức giận và dùng đứa con để mà la hét cho hả giận. Mình xin nói lại những cái từ mà chị đã nói trong cái bối cảnh này. Cái người phụ nữ này nhận ra rằng cái hành vi của mình như vậy là không có tốt, không muốn làm cái điều đó nữa. Cái người này không có khả năng mà điều khiển được cái cảm xúc mà tức giận. Thành ra khi mà cái cơn tức giận nổi lên thì vẫn vẫn là đem đứa con ra đánh. Chính vì vậy chị rằng là cái sức khỏe tinh thần của người mẹ nó không có được tốt, nó xấu, quá stress, quá tràn ngập bởi những cái cảm xúc tiêu cực và những cái khó khăn. Cô ta có những cái trạng thái như vậy. Và cái trạng thái như vậy không liên quan gì tới cái chuyện mà dạy con dùng roi dùng vọt để cho con nên người, không phải như vậy. Cần phải tìm đến cái sự giúp đỡ chuyên nghiệp càng sớm càng tốt. Này nó có những cái dịch vụ tâm lý của cộng đồng cũng có, của các cái chuyên gia tâm lý tư nhân cũng có. Mình đến với bác sĩ gia đình, mình xin referral, mình xin một cái giấy giới thiệu đi tìm những cái người tâm lý gia hoặc là những cái người gọi là mental health social worker, những cái người social worker mà họ chuyên về về sức khỏe tinh thần á, họ có thể giúp đỡ. Theo như mình thì ở đây nếu như mà cái chị này đến một cái người gọi là mental health social worker thì có lẽ là rất là phù hợp. Đối với những người social worker thì họ nhìn cái sự khó khăn và cái bệnh tật, cái hướng giải quyết vấn đề của những người mental health social worker sẽ phù hợp với cái người phụ nữ này để xin có cái sự trợ giúp. Và cái người mental health social worker đó họ có cái kinh nghiệm đối với những cái việc làm việc với bộ phận bảo vệ trẻ em chẳng hạn, hay là làm việc với những cái việc mà bạo hành trong gia đình. Thì họ có những cái phương pháp và họ có những cái hướng giải quyết mà nó rất là thực tế và tích cực để giúp đỡ cái gia đình này. Những cái cơ quan như cơ quan Catholic Care đó, họ vẫn có những cái dịch vụ gọi là family counseling cho người Việt. Thì nếu như mà cái gia đình của người phụ nữ này á có cái vấn đề khó khăn, nếu như người chồng hay là bất cứ một cái người nào trong gia đình có vấn đề về nghiện ngập rượu hay ma túy hay là những cái chất gây nghiện khác, thì vẫn có thể tìm đến cái Catholic Care, cái Family Services rất là linh động, cũng không có cần giới thiệu bác sĩ, có thể là tự mình giới thiệu mình gọi điện thoại đến văn phòng của cơ quan Catholic Care và xin gặp cố vấn người Việt, thì mình là cái người phụ trách cái việc đó thì mình sẽ nhận để mình sẽ giúp đỡ những cái gia đình như thế này.
Và quý vị có thể liên lạc với chị Cẩm Vân qua công ty Catholic Care để nhận được cái sự trợ giúp hoàn toàn miễn phí nếu như mà rơi vào cái hoàn cảnh khó khăn về tâm lý cũng như là cái nuôi dạy con cái như vậy trong cái xã hội Úc.
Cái văn phòng của mình làm việc, cái số điện thoại là 9689 3888 của văn phòng của mình làm việc ở Footscray ha.
Quay trở lại với câu chuyện này, thưa chị Cẩm Vân, thì có một cái ý mà người mẹ họ chia sẻ, đó là chị rất là sợ nếu như mà đi những cái chuyên gia tâm lý hay là sức khỏe tâm thần á, thì chị để lộ ra cái việc mà chị đánh con. Hoặc là chị cũng rất là lo lắng khi mà nghe con nói là mẹ đánh con thì con sẽ gọi police. Ở Úc á, thì khi mà cha mẹ lỡ mà bạo hành đánh đập con dù bất cứ lý do nào thì cũng sẽ bị xử lý. Và chị lo sợ cái việc là bị tước mất cái quyền nuôi con. Vậy thì nếu như mà con để cái thông tin mà bị cha mẹ đánh ở nhà với thầy cô trong trường biết, bạn bè trong trường biết thì cái việc này nó sẽ dẫn đến cái kết quả như thế nào, thưa chị Cẩm Băng ạ?
Ở đây á, là cái việc mà đánh con ở cái xã hội Úc này là không được chấp nhận. Thành ra là nếu như các cháu mà bị cha mẹ đánh mà đến trường, nhiều khi các cháu chỉ cần nói với bạn rồi bạn nói lại với thầy cô giáo, thì thầy cô giáo cũng sẽ hỏi các cháu này để tìm xem là hư thật là như thế nào. Nếu các thầy cô giáo mà hiểu cái văn hóa người Việt á, thì có thể họ mời cha mẹ lên và họ nói họ nghe như vậy. Và họ yêu cầu cha mẹ đừng có đánh nữa. Và coi thử rằng cái việc mà đánh là như thế nào. Ví dụ mình khẽ tay các con hay là mình đánh vào mông. Và tùy theo cái sự linh động của thầy cô giáo mà cái thầy cô giáo này có thể là báo báo với bộ phận bảo vệ trẻ em hay không. Thì khi mình sẽ trình bày cái việc nếu như trong trường hợp mà thầy cô giáo báo với bộ phận bảo vệ trẻ em á, thì họ cũng sẽ lắng nghe cái chuyện này, họ ghi nhận và họ sẽ đến họ tìm hiểu. Họ đến họ tìm hiểu, họ cũng sẽ phỏng vấn người mẹ, người cha và họ hỏi xem những đứa trẻ này nó nói như vậy thì thật sự nó cái chuyện câu chuyện là như thế nào, thì người cha người mẹ cũng phải phải giải thích và kể cho người ta nghe thành thật. Nếu như mình lỡ có đánh con, mình vẫn trình bày cho họ là tôi văn hóa người Việt tôi là thế nào thế kia, Khi mà tôi biết như vậy là không đúng thì tôi sẽ không có làm nữa. Khi mà bảo vệ trẻ em đến á, họ quan tâm chỉ là cái đứa con nít thôi, họ không có quan tâm tới người lớn đâu. Nếu như họ cho rằng đứa trẻ em ở trong gia đình mà không có sự an toàn, cha mẹ hành hạ về mặt thể xác hay tinh thần á, hoặc là bị bỏ rơi, không chăm sóc đầy đủ, không cho ăn uống đầy đủ, không cho đi học đàng hoàng tử tế, thì cũng họ cũng can thiệp. Nếu quý vị phụ huynh nào hôm nay có nghe đài mà lỡ mà mình có hay đánh con á, thì thôi mình ngưng lại cái chuyện đó đi. Tại vì thật sự cái sự đánh con á, không bao giờ có tốt cho một đứa con nít hết. Cái việc mà thương cho roi cho vọt theo cái quan niệm như vậy ngày xưa á, ở đó thể hiện một cái sự gọi là bất lực của cha mẹ. Thì cha mẹ không làm gì được với cái tình thương, với cái lý lẽ, với gọi là giáo dục mà ôn hòa của mình, thì cha mẹ mới dùng cái hình thức là bạo lực, là đánh để buộc con của mình phải nghe theo lời mình. Mình dùng cái vũ lực, mình dùng cái sự đe dọa, đánh con nó đau, nó sợ thì nó nghe lời mình. Và cái điều này nó có nhiều cái tai hại lắm. Và một trong những cái tai hại mình xin nêu ra, đó là đứa con mình nó sẽ bắt chước cái hình thức của cha mẹ, là dùng vũ lực để bắt người khác lắng nghe mình. Ví dụ như có thể vào trường mà bạn của cháu không làm vừa lòng cháu, hoặc là không cho cháu mượn những cái đồ chơi, hay không cho cháu mượn cái viết chẳng hạn, thì những cái đứa nhỏ mà ở cái tuổi chưa có hiểu biết, nó có thể đánh bạn. Bởi vì nó nói rằng bạn không nghe lời nó, con không nghe lời ba mẹ đánh. Thì vô trường, bạn không nghe lời con được quyền đánh. Thành ra, đó là một trong những cái mình nêu ra trong rất là nhiều cái điều bất lợi khác cho một đứa nhỏ. Một đứa nhỏ bị đánh đập, bị gọi là bị la mắng nhiều, là cái lòng tự tin của nó không có đâu. Lớn lên nó sẽ thiếu tự tin và lúc nào nó cũng mặc cảm, hoặc là nó sẽ đem cái chuyện đó nó áp dụng lại cho những người thân nó.
Bích Ngọc rất là đồng tình với những cái chia sẻ vừa rồi của chị Cẩm Vân, đó là việc mà chúng ta hiểu cái gì nó đang kích hoạt cái phản ứng đánh con của bản thân rất là quan trọng. Bởi vì khi mà mình tức giận, cha mẹ có thể vô tình phản ứng đánh con dựa trên những cái trải nghiệm, những cái đau thương trong thời thơ ấu của mình chẳng hạn, hoặc là họ cũng là nạn nhân của cái vấn đề bạo hành, có thể là người vợ từng bị người chồng đánh đập hay lúc nhỏ bị cha mẹ của mình đánh đập. Cho nên là khi mà chúng ta đánh con, cái điều đó nó thường xuất phát từ những cái chấn thương và những cái sợ hãi trong cái quá khứ của mình. Và chỉ có chia sẻ một cái điều, đó là con của chị vừa thương mẹ nhưng mà cũng sợ mẹ. Thì khi mà Bích Ngọc nghe cái điều này, Bích Ngọc thấy rất là thương cho đứa trẻ. Bởi vì rõ ràng là cái não bộ của đứa trẻ nói là mình hãy chạy đi, chạy trốn khỏi những cái điều mà có thể làm cho mình tổn thương. Nhưng mà chính cái bộ não của đứa bé cũng nói là mẹ mình mà, mẹ rất là thương mình và là cái người giúp cho mình sống còn, sinh tồn trong cái điều kiện cuộc sống này, mình phải tiến về phía mẹ. Nói cách khác là khi mà chỉ đánh con như vậy thì mình đang còn dạy con là phải tiếp tục tìm kiếm cái tình yêu thương từ những người đã làm cho trẻ tổn thương. Rõ ràng là cái điều này là cái điều mà không có cha mẹ nào mong muốn cả. Quay trở lại với cái câu chuyện này thì Bích Ngọc muốn mở rộng ra một chút xíu về một cái ý mà chị Cẩm Vân nhắc đến, nó rất là thiết thực. Đó là cái việc mà giáo dục con bằng đòn roi. Khi mà Bích Ngọc gặp rất là nhiều ba mẹ Việt thì họ có hay cảm thán là trời, mấy đứa nhỏ nó lớn lên ở Úc rồi, nó sống trong xã hội Úc rồi, nó luôn biết hiểu cái quyền của mình, cho nên hễ một cái mình la nó một cái, mình mắng nó một cái là nó trả treo, nó đối đáp là ba mẹ không có được đánh con nha, không có được la con nha, con gọi police đó. Nhiều cha mẹ họ cảm thấy rất là bực khi mà cái việc mà kiểm soát con nó không có được nữa. Thì chị Cẩm Vân nghĩ sao về điều này ?
Khi mà các cháu mà lớn, các cháu hiểu được cái quyền của các cháu á, thì mình nghĩ là các bậc phụ huynh là nên mừng, thể hiện rằng là nó có suy nghĩ, nó biết cách bảo vệ bản thân nó. Nhưng mà ở đây thì nếu mà các vị phụ huynh mà nghe lại cái chia sẻ của Bích Ngọc thì thấy rằng là các cháu đã đe dọa ngược lại ba mẹ. Thường thường nếu cha mẹ dọa con á, con nó sẽ bắt chước mà sẽ dọa ngược lại mình. Con không nghe lời ba mẹ đánh con, ba mẹ làm thế này thế kia con. Rồi thì bây giờ các cháu á, muốn làm cho cha mẹ sợ thì dọa lại. Nếu như ba mẹ đánh con á, thì con kêu cảnh sát. Cũng là một hình thức dọa. Dùng những cái biện pháp đó để mà gọi là bảo vệ chính mình. Ở đây á, thì thật sự ra được những đứa nhỏ mà nó nói như vậy thì là nó cũng rơi vào cái hoàn cảnh mà nó bức xúc quá và nó cần phải được bảo vệ. Và những cái đứa nhỏ này á, thì sẽ rất là tội nghiệp. Ví dụ như em nhỏ trong này 6 tuổi ngồi lẩm bẩm một mình và nói rằng là nếu mẹ đánh con sẽ gọi police. Cái đứa nhỏ này cũng đau khổ lắm. những đứa nhỏ mà nó lên nó nói như vậy, thật sự nó không sung sướng gì đâu, nhưng mà tại vì cảm thấy nó bất lực, nó không biết phải nương tựa vào đâu, thì nó phải nương tựa vào cái mà nó được dạy dỗ ở trường, hay là phải gọi cảnh sát để mà bảo vệ mình. Trong khi cái người thân nhất của mình là cha mẹ mình không bảo vệ được mình, là những người đó làm mình tổn thương. Và người cha người mẹ khi mà nghe như vậy cũng rất là sợ và cảm thấy là mình cũng bất lực, bởi vì mình không không có cái năng mà dạy con mình và nói con mình cho nó hiệu quả. Chính vì vậy mà trong những cái trường hợp như vậy, hoặc là nhiều khi cha mẹ cũng chưa cần con cái mình phải có những cái sự mà bất đồng như vậy đâu, cũng nên tìm đến cái những cái khóa học nuôi dạy con. Ở Úc này nó có những cái nghiên cứu và nó có những cái chương trình để cho cha mẹ nuôi dạy con. Ví dụ như chương trình cha mẹ có con từ 1 tuổi đến 5 tuổi, cha mẹ học cái chương trình đó để có thể nuôi dạy và gần gũi cái đứa con của mình ở cái độ tuổi đó, để chuẩn bị cho các cháu khi mà lớn lên, các cháu đã có sẵn một vài cái được cái căn bản mà được kết nối với cha mẹ một cách lành mạnh, được yêu thương, được bày tỏ và được lắng nghe ngay ở cái độ tuổi rất nhỏ, để đến khi tuổi dậy thì cha mẹ dễ dàng hơn. Và ở cái độ tuổi dậy thì các cháu có những cái phát triển khác nữa về mặt sinh lý và tâm lý, thì lúc đó cha mẹ cũng phải nên đến để học những cái khóa dạy con ở cái tuổi vị thành niên. Ở đây chương trình gọi là dạy con nít ở cái độ tuổi vị thành niên ABCD, của một cái chương trình của Úc, rất là hay. Họ đi từng bước, họ giúp người cha người mẹ nhìn thấy rằng là cái giá trị của gia đình là ở đâu, và dùng cái đó làm cái kim chỉ nam cho mọi việc của cha mẹ, giúp cho cha mẹ hiểu được cái sự phát triển của đứa con nít ở tuổi dậy thì, ở trong đó đứa con nít có cái khó khăn gì, và những cái khó khăn đó nó sẽ biểu hiện được ở những đứa con nít những cái hành vi như thế nào. Cha dạy cho cha mẹ cái cách gọi là nói chuyện với con cái, dạy cho cha mẹ cái cách mà lắng nghe con cái. Tại vì thật sự cũng không phải đứa nhỏ nào ở độ tuổi vị thành niên cũng dễ dạy. Có những cháu cũng rất là khó dạy, bởi vì nó cái vấn đề riêng của nó về mặt thể chất cũng như tinh thần, mà làm cho cha mẹ cũng cảm thấy rất là nhức đầu. Chưa kể là những cái cha mẹ mà cái tinh thần không có tốt, cha mẹ phải bị stress nhiều quá vì công việc hay vì hoàn cảnh gia đình.
Rõ ràng là những cái áp lực về cuộc sống kinh tế nó xảy ra với cha mẹ những người mà phải làm việc rất là vất vả và gánh thêm cái trách nhiệm nuôi dạy con cái nữa, thì chúng ta sẽ có những lúc vô tình mà chúng ta đánh con cái hay chúng ta nạt nộ, làm tổn thương đứa trẻ, và chúng ta coi là cái biện pháp có thể là hù dọa, nạt nộ, đánh đập như là một cái phương thức giáo dục con cái. Nếu lỡ như có cha mẹ nào đã làm như vậy thì cách nào đây để mà chúng ta có thể chấm dứt cái phương thức mà chúng ta coi là giáo dục này, và chúng ta bắt đầu tìm kiếm một cái hành trình nuôi dạy con cái khác, nó có nhận thức hơn, có cái sự học hỏi và hiểu biết nhiều hơn từ những cái khóa học mà chị Cẩm Vân vừa chia sẻ.
Cảm ơn Bích Ngọc. Mình xin chia sẻ như thế này nè. Bởi vì về luật pháp nước Úc á, người ta quan niệm là đánh con là một cái hình thức gọi là child abuse, có nghĩa là hành hạ con cái. Ở đây là điều nó không chấp nhận được. Thì nếu các quý vị mà không có muốn bị dính líu vấn đề gọi là rơi vào cái hoàn cảnh là mình bị phạm vào cái gọi là family violence, thì mình phải ngưng ngay cái chuyện đánh con. Dù mình có thích hay là mình có cho rằng cái việc đánh con là giống như văn hóa tôi là nó như vậy, lỡ nhưng mà con mình nói cho nhà trường biết, hoặc là có ai đó họ biết cái điều đó và họ nói cho nhà trường, hoặc là họ nói cho bất cứ một cái người lớn nào, thì họ mà người lớn đó lại đem cái việc đó mà đi trình bày với nhà chức trách á, thì người cha người mẹ này họ sẽ chắc chắn họ phải có cái sự khó khăn. Và khi mà bộ phận bảo vệ trẻ em họ đã đến can thiệp vào thì rất là khó khăn cho các gia đình, bởi vì họ tất cả những người làm việc á, thứ nhất là họ phải làm theo luật, và thứ hai là có những cái người mà họ chưa có kinh nghiệm, họ cứng nhắc. Có những người mà họ có kinh nghiệm rồi thì họ cũng có thể họ xem xét về mặt văn hóa nhẹ tay, còn có những người mới nghe một cái là họ đã đến họ tách rời người cha người mẹ đi rồi, thì như vậy rất là phiền phức. Các cái cha mẹ mà hiểu được cái điều này á, thì thứ nhất là mình phải nên về mặt luật pháp là mình không được làm mà mình phải ngưng, bởi vì mình làm mình phạm luật, đó là cái thứ nhất. Với cái thứ hai, người ta nói tình cảm giữa cha mẹ với con cái y như là cái sổ băng vậy đó. Mỗi ngày khi mình bày tỏ cái sự thương yêu, mình nói năng nhẹ nhàng, y như là mình bỏ một cái đồng tiền vào trong cái quỹ tiết kiệm tình cảm cha mẹ với con cái. Mình khen, nâng đỡ con cái, mình chia sẻ, bày tỏ những cái điều tích cực, là mình giống như kiểu mình đang bỏ cái đồng tiền vào cái sổ băng tình cảm. Nhưng mà khi mình bực tức, mình la lối, mình là coi như là mình lấy cái tiền ra từ cái quỹ tình cảm. Đó là có một cái ví dụ như vậy. Bỏ vào thì rất là khó. Một lần khen hay là một lần là chỉ có một đồng thôi. Nhưng mà một lần la hét, một lần đánh đập cái gì đó, là coi như là mình lấy ra cả 10 đồng, gấp 10 lần. Sau khi mà nghe câu chuyện này rồi, cứ hình dung rằng là mình tiết kiệm cái tình cảm cha mẹ con cái rất là khó, mà mình lấy ra khi mình la hét thì rất là dễ.
Rất là cảm ơn chị Cẩm Vân ngày hôm nay đã tham gia tiết mục mà Mái Ấm Gia Đình.
Dạ, cảm ơn Bích Ngọc và cảm ơn khán giả của Đài SBS đã lắng nghe cái chia sẻ của mình về cái chủ đề ngày hôm nay.